Mùa xuân chưa kịp đến. Những biến động trên chiến trường Đông Dương trong những năm 1951-1952 đã để lại nhiều dấu ấn trong chính sách trị tù của thực dân Pháp. Mùa hè năm 1951, tên quan hai Bernard de Lattes, con trai đại tướng de Lattes de Tassigny, bị bắn chết trong chiến dịch Hà Nam Ninh. Tháng Giêng năm 1952, trung úy Leclerc, con trai đại tướng Leclerc, bị bắt trên phòng tuyến sông Đáy. Quân Pháp sa lầy trên mặt trận hòa bình. Tướng de Lattes de Tassigny, tổng chỉ huy kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương, về Pháp và từ trần. Ngày 17 tháng 1 năm 1952, Thủ tướng Pháp Edgar Faure tuyên bố trước Quốc hội Pháp, chiến tranh vẫn được thúc đẩy mặc dù de Lattes qua đời. Để tỏ rõ giả tâm thúc đẩy chiến tranh và cũng là để trả thù cho những trận thua đau, thực dân Pháp đã xử bắn hàng loạt chiến sĩ cách mạng. Riêng năm 1952, chúng đã xử bắn 35 người trên côn đảo, chiếm 56,4% số người xử bắn tại đảo suốt 9 năm kháng chiến từ 1946 đến 1954. Ngay trong tháng Giêng 1952, chúng đã xử bắn 3 đợt, tổng cộng 16 người, trong đó có Võ Thị Sáu. Những ngày cuối cùng ở khám Chí Hòa, Sáu vẫn học văn hóa, theo thùa ca hát. Kẻ run sợ trước bản án tử hình lại là thực dân Pháp. Chúng không dám xử tại Sài Gòn mà phải lén lút đưa chị ra côn đảo hành hình. Vụ sát hại Trò Ơn hơn một năm trước đã làm cả Sài Gòn phẫn nộ, nửa triệu người xuống đường. 4 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 1952, bọn Pháp còng tay Võ Thị Sáu đưa xuống chiếc hải vận hạm đậu ở bến Mạch Đằng. Cùng ra côn đảo chuyến ấy còn có 40 tù án chính trị và 3 tử tù nữa. Võ Thị Sáu là người phụ nữ duy nhất và trẻ tuổi nhất trong đoàn tù, tay mang còng, chân bị xiềng chặt vào boong tàu. Áp tải chị xuống tàu có cả một tiểu đội lính Lê Dương, mũ đỏ, bọn lính chuyên hành quyết tử tù. Những người bạn tù nhìn Sáu xót xa thương cảm, họ đều biết chuyến đi này chị sẽ vĩnh viễn không trở về. Trưa ấy tàu neo tại bãi trước Vũng Tàu, một chiếc cano nhỏ của Sở Hoa Tiêu từ Cầu Đá đưa linh mục và chánh án lên tàu. Sáu đưa mắt nhìn đau đớn về dãy núi Châu Viên. Phía sau dãy núi ấy là đất đỏ quê hương chị, mùa hoa lê ki ma đang nở. Tàu chạy suốt đêm, rạng sáng hôm sau thì đến côn đảo và neo tại Đá Trắng, phía núi Cá Mập. Ba hồi trống dài gióng lên từ sở lưới làm toàn thể tù nhân côn đảo tỉnh giấc. Trống báo có chuyến tàu đã cập đảo. Mấy tên thầy chú chạy lăn xăng khua tù nhân sở lưới dậy chuẩn bị cano và cắt một kiếp tù khổ sai. Sở chỉ tồn chuẩn bị ra dọn tàu. Chỉ còn 5 ngày nữa là Tết. Tù nhân côn đảo bồn chồn, tàu ra có thêm thực phẩm, Tết tươi hơn một chút, sẽ có người được nhận thư từ, tin tức hoặc bưu phẩm của gia đình. Nhưng lần này họ bồn chồn vì một lẽ khác. Trước đó 5 ngày, một người tù làm bồi ở văn phòng quản đốc đã thông báo cho Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến côn đảo biết. Trong danh sách, những người bị đưa ra đảo xử bắn trên chuyến tàu này có thiếu nữ Võ Thị Sáu. Liên đoàn tù nhân kháng chiến chỉ thị cho ban chấp hành tù nhân khu Huỳnh Phan Hộ, kiếp tù làm bồi bếp thư ký, tìm mọi cách tiếp xúc với Võ Thị Sáu để động viên chị giữ vững khí tiết lúc ra pháp trường, đồng thời tìm hiểu hồ sơ của chị để làm bằng chứng tố cáo tội ác thực dân Pháp. Võ Thị Sáu là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong lớp tù nhân kháng chiến 1946-1954 bị đưa ra đảo và hành hình tại đây. Rặng bàn gian cầu tàu đã rụng gần hết lá, gió chướng thổi từng cơn, quăng quật những cành bàn khẳng khiu trơ trụi. Người con gái mảnh mai khó nhọc bước lên những tảng đá gập ghềnh mé cầu tàu. Theo sau chị là tốp lính Lê Dương mũ đỏ, tên đại tá chánh án và linh mục. Cả bọn theo ra để giết hại một người con gái bị kết án tử hình từ lúc chưa đủ tuổi thành niên. Đó là hình ảnh của tự do, bình đẳng, bác ái mà thực dân Pháp nhân danh bảo hộ đất nước này. Thiếu tá Jacti, giám đốc quần đảo và nhà tù côn đảo đã chờ sẵn ở cầu tàu cùng một tiểu đội lính Âu Phi và một tốp giám thị Pháp. Hắn đứng nghiêm chào tên đại tá chánh án rồi gườm gườm nhìn Võ Thị Sáu hỏi: Nó đây. Nó đó. Tên chánh án trả lời rồi nói nhỏ câu gì đó vào tai Jati. Chúa đạo Jati ra lệnh giải Võ Thị Sáu về xà lim sở cò. Chuông nhà thờ vóng lên một hồi dài, linh mục dừng bước làm dấu. Tượng Chúa Giêsu đặt phía trước nhà thờ. Chúa nhân từ nhìn bọn đau phủ giải người thiếu nữ về nơi hành hình. Bình minh vừa hé lên, chiếu tia nắng ấm áp trên gương mặt chị. Năm ấy Côn Đảo có 548 tù binh và 1739 tù án, phần đông là án chính trị. Tù binh bị giam ở banh 3 và một phần ở banh 2. Tù án tập trung ở banh 1, một bộ phận ở banh 2 và các sở khổ sai. Tù án tử hình ở riêng một khám trong banh 1, nơi ấy trước đây đầy ải những người tù làm khổ sai nặng nhọc ở hầm xay lúa. Chúa đạo Jacti không đưa Võ Thị Sáu về banh mà đã ra lệnh giam chị tại xà lim sở cò, cách ly hoàn toàn với khối tù nhân kháng chiến. Ngay buổi sáng 22 tháng 1 năm 1952, Ban chấp hành Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn Đảo ở các khu đã phổ biến chỉ thị của Liên đoàn về hình thức phản đối cuộc hành hình Võ Thị Sáu sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau, tức ngày 23 tháng 1 năm 1952. Lần này, Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn Đảo chủ trương nhiều hình thức phản đối mạnh mẽ và đồng loạt bởi Võ Thị Sáu là người thiếu nữ đầu tiên bị đưa ra hành hình ở Côn Đảo. Người thiếu nữ bị bắt và bị kết án từ lúc tuổi vị thành niên, đó là thực chất cái gọi là tự do, bình đẳng, bác ái, nhân quyền mà bọn thực dân đế quốc đem đến để bảo hộ đất nước này. Buổi trưa, người tù làm bồi ở sở cò đưa cơm vào xà lim, anh chuyển lời chào của đảng ủy và liên đoàn tù nhân đến cho Võ Thị Sáu. Động viên chị nêu cao khí tiết trước kẻ thù và trước cái chết. Võ Thị Sáu xúc động trả lời, mấy anh yên tâm, em đã chọn con đường chiến đấu cho độc lập tự do của dân tộc, thì em cũng sẽ biết chọn cho mình một cái chết xứng đáng. Em gửi lời chào hết mấy anh. 3 giờ chiều, vợ cò bảo người mang cà phê sữa và bánh ngọt vào xà lim cho Võ Thị Sáu. Hai vợ chồng cò Von Peter đều là người Pháp gốc Đức. Vợ cò thường liếc nhanh mỗi lần cánh cửa xà lim hé mở, rồi bần thần. Dường như cuộc hành quyết người thiếu nữ trẻ tuổi này đã làm thức dậy trong lòng bà cảm xúc khó tả. Luật ở nước Pháp không áp dụng án tử hình đối với phụ nữ và tuổi vị thành niên. Chiều ấy Võ Thị Sáu xin nước tắm gội, người bồi hỏi chị cần gì nữa không, Sáu tần ngần, chị chỉ ước ao được ra sân một lát. Người bồi nhanh trí đến chỗ hai vợ chồng cò, lễ phép nói. Thưa ông bà, người tử tù kia sớm mai bị hành quyết, cô ấy muốn xin ông bà một ân huệ nhỏ. Cô ấy muốn gì? Vợ cò sốt sắng lên tiếng. Thưa bà, cô ấy muốn được vài phút ra sân tắm nắng để được ngắm đất trời quê hương mình. Ồ, vợ cò thốt lên khe khẽ rồi nhìn chồng thỉnh cầu. Bà ta muốn bằng quyền lực của chồng mình ban cho con người sắp từ giã cõi đời kia một chút ân huệ. Bà nghĩ rằng việc ấy thuộc quyền hạn của chồng bà. Cò Von Peter miễn cưỡng gật đầu với vợ rồi quay ra nói với người tù làm bồi. 10 phút. Võ Thị Sáu xõa tóc ra hong gió trước sân, tia nắng chiều yếu ớt rọi qua những nhánh bàn gầy guộc, in trên nền cát những đốm màu vàng nhạt. Vợ chồng cò và người bồi đứng ở hành lang cạnh đó, không ai nói lời nào. Sáu dạo vài bước đến bên khóm hoa dừa đất, ngắt một bông, hương sắc xuân sớm của đất trời động lại trên nhành hoa bé bỏng ấy. Vợ cò trở về phòng, úp mặt xuống giường thổn thức. Gương mặt trẻ trung hồn nhiên của người thiếu nữ và nhánh hoa đồng nội khiến bà ta bối rối. Bà ta linh cảm rằng chính nghĩa thuộc về người thiếu nữ này, thuộc về dân tộc này. Màn đêm buông xuống, hòn đảo tù âm u, dãy phố tù vắng lặng. Thỉnh thoảng mới có bước chân bọn lính đi tuần. Từ xà lim sở cò, một giọng hát trẻ trung sôi nổi cất lên. Võ Thị Sáu hát suốt đêm những bài hào hùng của thời kháng chiến, lên đàn. Cùng nhau ta đi hùng binh, tiểu đoàn 307. Cò Von Peter không ngủ, hồi lâu hắn trở dậy ra đốc gác. Vợ cò thao thức lắng nghe, mặc dù bà ta chưa sỏi tiếng Việt, bà hiểu rằng những giai điệu hào hùng ấy chứng tỏ người thiếu nữ này và dân tộc này không dễ gì khuất phục. Đêm ấy, tù nhân trong các khám đều họp. Ban chấp hành các khu phổ biến tiểu sử tóm tắt của Võ Thị Sáu mà Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn Đảo vừa gửi tới, mỗi khám đều cử người thảo đơn tố cáo cuộc hành hình phi pháp của thực dân Pháp gửi đến Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn Đảo để anh Tư Hà, tức Trịnh Giang Hà, tổng đại diện đấu tranh ngoại giao, riêng kiếp tù làm thợ hồ ở khám 2 banh 1, được Liên đoàn Tù nhân giao nhiệm vụ đúc bia mộ Võ Thị Sáu. Họ bàn kỹ phương án, quyết tâm đúc xong trong ngày mai và đặt lên mộ chị vào lúc chiều tối. Vợ con gác ngục cũng không ngủ, họ túm năm tụm ba ở nhà này nhà nọ bàn tán về cuộc hành hình đặc biệt này. Họ đồn rằng cô gái Việt Minh này có tài xuất quỷ nhập thần. Có tên ác ôn nào nổi lên trong vùng là cô xuất hiện và trừng trị ngay. Có người đọc báo nói rằng Thủ tướng Pháp đã đưa bản án tử hình của cô ra quốc hội bàn suốt một ngày ròng, tranh luận nảy lửa. Nhiều ý kiến phản đối cho rằng hành hình phụ nữ là trái với luật pháp nước Pháp và truyền thống văn minh của Pháp. Có người sợ rằng cuộc hành hình này sẽ dẫn đến những hậu quả xấu đối với tình hình chính trị ở Pháp và chiến sự ở Đông Dương. Việt Minh có thể trẻ thù, bắn tù binh Pháp. Dân chúng có thể biểu tình, trong tình trạng bị kích động có thể dẫn đến bạo loạn. Nhưng cuối cùng, Thủ tướng Pháp bảo, chiến tranh là chiến tranh, để thắng trong cuộc chiến tranh này, nước Pháp không từ một thủ đoạn nào. Có người khoe đã nhìn rõ mặt cô Sáu ở sân sau sở cò. Cô ấy dường như mới 15 tuổi, trông cô thật hiền, cặp mắt trong veo. Nhưng nhìn vào thấy lóe lên những ánh chớp. Cô ấy mới liếc nhìn vợ cò mà bà ta đã say sẩm mặt mày rồi. Có người tò mò dạng dĩ, rủ nhau sớm mai đi xem cuộc hành hình. 4 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, chủ sở cò áp giải Võ Thị Sáu về văn phòng giám thị trưởng. Chúa đảo chánh án, đội lính hành quyết và cố đạo đã chờ sẵn. Tên chánh án làm thủ tục thi hành án trước sự chứng kiến của chúa đảo Jati. Viên cố đạo ôn tồn lên tiếng. Bây giờ cha sẽ rửa tội cho con. Võ Thị Sáu gạt phắt. Tôi không có tội. Nếu cha muốn rửa tội, xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây. Lạy Chúa, trước khi chết, con có ân hận gì không? Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và tay sai bán nước. Lạy Chúa tôi, cố đạo làm dấu và quay mặt đi trong khi bọn lính còng tay giải Võ Thị Sáu ra pháp trường. Gió chướng rít từng hồi, bình minh chưa lên, mùa xuân chưa kịp đến. Gác ngục, binh lính và vợ con họ lấp ló, ngẩng cổ trước cửa nhà, dọc theo dãy phố tù. Cô Nguyễn Thị Liễu, vợ giám thị, run ly, rủ một tốp mấy cô nữa đi theo phía sau. Chú đạo rắc ti quay lại, văn một câu rất tục. Rồi quát, về ngay. Con đường ra nghĩa địa Hàng Dương, cây cỏ xác xơ, không một tiếng chim kêu, không một nhành hoa mầm đá, chỉ có tiếng hát trầm hùng của 2.000 tù nhân tiễn đưa chị. 2.000 trái tim đã thổn thức suốt đêm qua, họ đã chờ đợi từng khoảnh khắc, từng thời gian đến giây phút đau thương này. Họ ghé tai nghe tiếng cửa sắt phòng giám thị trưởng mở. Nghe bước chân bọn đao phủ tới giải Võ Thị Sáu đi, họ đã cố gắng lắng nghe tiếng bước chân trần của người thiếu nữ anh hùng giữa những tiếng hỗn độn đầy sát khí của lũ âm binh tử thần. Đúng vào lúc ấy, bài hát Chiến sĩ ca, bài hát không quên thời ấy để dành đưa tiễn những người đồng đội ra pháp trường đã vang lên từ khám này tiếp qua khám khác. Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng dung gươm xa xa trường, là thân nam nhi quyết chiến xa trường, sống thác coi thường. Tiếng hát cất lên từ banh một, nơi giáp văn phòng giám thị trưởng, rồi lần lượt vọng đến banh hai và banh ba. Từng khúc hát điệp trùng ngân lên từ khám này qua khám khác, từ banh này qua banh khác, hòa thành một bản hùng ca về những con người bất tử. Tất cả tù nhân đều đứng cả dậy, họ đứng hát suốt một giờ, hát mãi ca khúc ấy. Họ hát từ khi nghe bước chân trần của người em gái nhỏ chìm trong tiếng giày đinh, tiếng còng, tiếng binh khí của bọn đao phủ, cho đến lúc loạt súng tàn bạo vang lên, thì tất cả đều ngừng hát để đồng loạt thét vang cả hòn đảo tù, phản đối cuộc hành hình man rợ và phi pháp này. Chúa đạo Jati đã cho đào sẵn hai huyệt, cắm cạnh đó hai cây cọc. anh Hồ Văn Năm ở khám tử hình trong banh một cũng bị chúng đưa ra tró và cọc bên cạnh Võ Thị Sáu trước phút hành hình. Tên chánh án pháp hỏi chị có yêu cầu gì trước khi chết. Võ Thị Sáu yêu cầu không bịt mắt để chị được nhìn đất nước mình đến giây phút cuối. Tên chánh án từ chối với lý do là luật pháp đã quy định khi thi hành án tử hình. Võ Thị Sáu hỏi lại hắn, vậy ông không nhìn nhận rằng bản án tử hình áp dụng cho một người phụ nữ chưa đủ tuổi thành niên là một ngoại lệ của luật pháp nước Pháp sao? Tên chánh án lúng túng và do dự nói, tất nhiên là vẫn có ngoại lệ, song tôi sợ điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Không sao, tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người. Thôi được. Khi tên chánh án quay ra đọc lệnh thi hành án thì Võ Thị Sáu bắt đầu hát. Chị cất lời hát bài Tiến Quân Ca, bài quốc ca của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giọng chị thiết tha, trong trẻo dút lên ngân gian theo gió sớm. Võ Thị Sáu không để ý đến bọn đao phủ, chỉ ngước mắt lên, nhìn từng nhành cây ngọn cỏ. Chị nhìn khắp đất trời, núi non, biển cả. Trước mắt chị xa xa ngoài Hàng Dương là biển. Chân trời phía Hòn Cau đã ửng hồng, bình minh sắp lên. Sau lưng chị là ngọn núi Chúa đứng sừng sững. Quanh chị là những nấm mồ nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp. Đã có hơn một vạn người ngã xuống nơi này. Bây giờ đến lượt chị sẽ được làm đứa em gái duy nhất ở thiên đường này. Thiên đường của những người xả thân phấn đấu, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Võ Thị Sáu vẫn hát. Chị không nghe tiếng tên chánh án đọc lệnh thi hành án tử hình. Chị không nghe tiếng tên đội trưởng Lê Dương chỉ huy bắn hô tụi lính lên đạn. Chị đưa mắt nhìn thẳng. Bảy tên đao phủ, bảy nòng súng đen ngòm chỉ cách chị có 10 thước. Bọn lính đợi lệnh. Chị không nghe tiếng bọn lính lên đạn. Chị vẫn nhìn đăm đăm như muốn thu cả đất trời vào đôi mắt mình. Để rồi giây phút nữa thôi, chị cũng tan biến vào trời đất. Khúc hát vừa dứt, chị nhìn thẳng vào bảy tên đao phủ, bảy nòng súng đen ngòm ngọ ngoại. Tên đội trưởng đội hành quyết hô, mục tiêu, chuẩn bị. Võ Thị Sáu ngừng hát và thét lớn, đã đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Bảy tên đao phủ giật nảy người, bảy tiếng súng khô khốc chệch choạc nổ. Một tiếng rú ghê rợn thốt lên từ đồi cát phía nam gần đó, bầy đao phủ hoảng hốt quay lại. Chú đạo sắc ti lăm lăm khẩu súng ngắn, hùng hổ chạy về phía bụi cây. Bốn chị vợ giám thị túm tụm dưới lùm cây, mặt xám ngoét, họ đã núp ở đây để mục kích cuộc hành hình. Người vừa rú lên là Nguyễn Thị Liễu, vợ giám thị Ruby, chị ta bất tỉnh sau loạt súng. Khi đã hiểu điều gì xảy ra sau tiếng rú ghê người, bọn đao phủ quay lại pháp trường. Khói súng đã tan, nhưng chúng kinh hoàng. Lạ thay, Võ Thị Sáu vẫn hiên ngang đứng đó. Chị nhìn chúng ngạo nghễ và giễu cợt. Hai vệt máu từ vai và sườn chị tuôn đỏ vạt áo. Chị hát tiếp khúc tiếng quân ca. Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phất phới, dắt giống nòi đau thương qua nơi lầm than. Tên chánh án gầm lên chửi bọn lính là đồ ăn hại và ra lệnh bắn tiếp. Bọn lính chống súng lắc đầu, chưa bao giờ bọn đao phủ lại rơi vào tâm lý hoảng loạn như lần này. Cặp mắt trong trẻo của người thiếu nữ kia như có một ma lực xoáy vào tim gan, khiến chúng nôn nao run rẩy. Nhiều tên đã nhắm mắt bóp cò. Loạt đạn ấy chỉ có hai viên găm vào bả vai và sườn trái của chị, một viên sượt mang tai. Tên đội Lê Dương lầm lũi bước đến dí khẩu súng ngắn vào tai chị bóp cò. Cả bọn đều chưa hết hoàn hồn sau tiếng súng lại nhớn nhác nhìn nhau khi nghe tiếng hô la phản đối rần rần của hơn 2.000 tù nhân từ phía banh ba vọng tới. Đã đảo thực dân Pháp, đã đảo hành hình, tinh thần Võ Thị Sáu bất diệt. Một tên giám thị hớt hải đạp xe lên pháp trường báo cho Sakti là tù nhân banh 1, banh 2, cùng đang hò la phản đối, làm náo động cả trung tâm thị trấn. Chu đạo Sakti hoảng hốt nhảy lên xe jeep, phóng như điên về dinh.